This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Năm rồi và chuẩn bị đón bão rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, chúng ta đang chuẩn bị đón cơn bão Harvey. có thể là sáng sớm ngày mai nó sẽ cập vào các vùng biển của tiểu bang Texas rồi là chị Thu Nga.
Đó là đàn ông hay đàn bà vậy?
Hình như là đàn ông chị à? Chắc không sao đâu. Đàn ông thường thường không có sao.
Hiền hơn. Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ở tại Dallas Fort Worth có lẽ là cũng được ảnh hưởng được, cho nên là trời mát. Bây giờ là 78 độ mà cao nhất chỉ có 86 và buổi tối là 73. Ngày hôm nay mưa 40%, ngày mai tăng thêm 50% và ngày mai cũng vẫn mát mẻ 87-73. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật mưa có thể từ 10-20% và hai ngày này cũng mát lắm, 84-85 độ ban ngày và ban đêm là 71-72. Thế thời tiết mát mẻ như thế này, ở bên đó có ganh tị không Đăng Khoa?
Dạ vâng, không có dám ganh tị, thời tiết mát mẻ thì nó cũng có cái giá của nó, tại vì chắc chắn là thời tiết mát thì bởi vì những cơn mưa mang đến. Tuy nhiên mưa thì theo dự báo sẽ là rất là nhiều, bắt đầu từ ngày mai cho cả tới Chủ nhật thứ hai, và cứ như là phần trăm cơ hội mưa của những ngày này rất là cao, và thành phố Houston mỗi lần mà mưa nhiều thì sẽ bị ngập lụt. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời tiết vẫn còn tương đối khá là ấm áp. Ngày hôm nay lúc này bên ngoài là 76 và lên cao cho ngày hôm nay sẽ là 93 với 20% mưa, và gió thì theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ, và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 78. Và bắt đầu vào ngày mai thì với cái những cái dự báo về cái cơn bão Harvey có thể đổ vào Texas cũng như là những cái khu vực như Galveston và Houston thì sẽ là những cái ngày mưa cùng với gió và ngập lụt một vài nơi. Thì lát nữa trên trang Houston Chronicle cũng có phần tin đó, và Đăng Khoa sẽ gửi đến quý vị ngay sau đó.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì đúng như vậy. Phần tin đầu tiên thì tờ Houston Chronicle cho biết cuối tuần này sẽ có cơn bão đánh vào thành phố Houston mang theo những cơn mưa lớn. Và chụp hình một cư dân của thành phố Houston đang đổ đầy 5 bình 2 gallon, mỗi một bình 2 gallon như vậy xăng để chuẩn bị cho cuối tuần này. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Nhiệt độ nóng kỷ lục được ghi nhận dọc theo các con sông của khu vực vịnh Galveston cũng như khu vực lân cận đã khiến cho những chú con cá tại các khu vực này, một số loại cá phải di chuyển khỏi khu vực sông để mà tránh nóng, và cũng ảnh hưởng đến các đời sống sinh vật ở đây, theo như các nhà khoa học cho biết như vậy. Bản tin kế tiếp cho biết một thẩm phán liên bang trong ngày hôm qua đã bác bỏ đạo luật cử tri phải có ID hợp lệ của tiểu bang Texas và cho rằng phiên bản mới này vẫn mang những ý phân biệt đối xử với cộng đồng người da đen và cộng đồng người Latino. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một phần tin nói về Tổng thống Trump mở rộng sự chia rẽ tại Quốc hội thông qua việc cảnh báo ông sẽ đóng cửa chính phủ nếu bức tường dọc theo biên giới với Mỹ Tây Cơ không được Quốc hội thông qua để mà chi tiền ra để mà xây dựng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về hai cái buổi nói chuyện của Tổng thống Donald Trump. Trước hết là cái buổi nói chuyện ngày hôm qua với các cựu chiến binh Hoa Kỳ của Hội American Legion ở thành phố Reno thuộc tiểu bang Nevada. Ông Trump thì ngày hôm qua đã nói về vấn đề ái quốc và ông đã đọc theo đúng như cái bài diễn văn đã được viết sẵn. Trong khi đó thì một cái buổi nói chuyện với sự chứng kiến của hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Trump tại Phoenix, tiểu bang Arizona, thì ông đã phát biểu tùy hứng và ông đã lên án các giới báo chí đã đưa ra tin thất thiệt hoặc là tin bất lợi cho ông. Bản tin kế tiếp cho hay là một vị thẩm phán liên bang tại Corpus Christi đã cản trở không có cho thi hành đạo luật của tiểu bang Texas có liên quan đến việc giấy chứng minh đối với lại những người đi bầu, sau khi đã phát giác lần thứ hai cho rằng cái đạo luật này được thành lập là do có cố tình kỳ thị những giới người thuộc sắc tộc thiểu số. Bản tin chính ở phía giữa cho hay là thành phố Dallas nằm trong số hơn một chục thành phố khác đã thành lập ra một số các văn phòng để trợ giúp những người di dân sau khi cái đạo luật gọi là cấm các thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp của tiểu bang Texas chuẩn bị có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 sắp tới đây. Và bản tin kế cho hay là trong lúc hãng Exxon Mobil phản ứng lại những cái tin tức báo cáo trong năm 2015 nói rằng công ty này có những cái hoạt động có thể gây nguy cơ đến sự thay đổi về môi trường. Và công ty này ngay sau đó thì yêu cầu công chúng đọc các văn kiện của họ. Với cái văn kiện này dài tới 200 trang, thì hiện nay có hai nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard, họ đã đọc và cho biết là cuối cùng thì hãng Exxon này cố tình gian lận, họ cố tình gian dối đối với lại công luận. Và bản tin cuối cùng nói về trận bão đầu tiên sẽ đánh vào vùng biển của tiểu bang Texas kể từ năm 2008, ít nhất là vào sáng sớm ngày mai thứ Sáu, đó là trận bão Harvey. Hiện nay thì các giới chức khẩn cấp của tiểu bang Texas cũng đang chuẩn bị đối phó, và ngay chính thống đốc Craig Abbott ngày hôm qua cũng đã tuyên bố là có thể ông đã sẵn sàng chuẩn bị để có thể công bố về tình trạng thiên tai của ít nhất là 30 quận trong tiểu bang nhà. Đó là những bản tin được đăng chính trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương và quý vị là trên cái trang nhất của tờ Houston Chronicle ngày hôm nay thì đã có một cái bài viết về cái cơn bão Harvey, cơn bão nhiệt đới đang đi vào bờ biển của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua và đe dọa sẽ trở thành cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến tiểu bang kể từ cơn bão Hurricane Ida vào năm 2008. Và các cơn bão đã tiếp tục tăng sức mạnh khi nó di chuyển chậm qua vịnh Mễ Tây Cơ và dự tính là sẽ mang lại mưa, gió cũng như là cái ngập lụt từ phần nam của tiểu bang Texas đến khu vực thành phố Houston. Và cơn bão có thể đổ bộ vào đảo Matagorda vào cuối ngày thứ Sáu, theo các cái dự báo thời tiết cho biết. Và đối với thành phố Houston thì những đe dọa về lũ lụt được xem là rất cao. Và các giới chức dự đoán là nếu như cơn bão này đánh thẳng vào thành phố Houston thì sẽ có ít nhất là từ 8 cho tới 12 inch mực nước mưa nằm rải rác trên nhiều khu vực. Michael Waters là phát ngôn nhân của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của thành phố cho biết rằng là tùy thuộc vào mức độ mưa xảy ra cuối tuần, tuy nhiên gần như là sẽ có phần trăm thành phố Houston bị ngập lụt nặng vào các cái ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thậm chí là qua đến ngày thứ Hai. Và các giới chức cho biết rằng là hiện thì vẫn còn quá sớm để biết đường đi cuối cùng của cơn bão khi nó bắt đầu đi vào đất liền. Tuy nhiên thì họ vẫn cảnh báo người dân là phải có những sự chuẩn bị cần thiết. Steve Rosa là nhân viên điều hành khẩn cấp tại quận hạt Brazoria nói rằng là chúng tôi yêu cầu mọi người là nên đi đến những cái nơi an toàn và nên dự trữ mọi thứ mà chúng ta cần trong trường hợp khẩn cấp như là pin, radio, thức ăn và nước. Chính quyền thống đốc Greg Abbott ngày hôm qua cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho cả 30 quận hạt, trong đó có cả quận Harris, dựa trên cái sức mạnh ngày càng gia tăng của Harvey và con đường hướng đến bờ biển. Và theo các cái nhà khí tượng học cho biết, cái mối đe dọa lớn nhất của cơn bão lúc này đó là thời gian kéo dài của nó cùng với cái lượng mưa được xem là sẽ rất lớn khi mà nó đi vào đất liền. Nhà khí tượng học của Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia là Dan Reilly cho biết rằng là cơn bão này dự trù sẽ di chuyển chậm qua phía đông nam của tiểu bang Texas và sau đó nó sẽ đổ bộ vào bờ và khi đó thì nó có thể tăng sức gió lên đến là 70 dặm một giờ hoặc là cao hơn, cùng với lũ lụt và lốc xoáy có thể xảy ra. Mặc dù vậy thì các giới chức vẫn nói rằng là con đường của cơn bão có thể thay đổi vào phút chót, mặc dù là cái điều này không có cao. Nikki Bender là điều phối viên điều hành khẩn cấp cho thành phố Galveston cho biết rằng là trong khi cơn bão này vẫn còn ở bên ngoài vùng biển thì chúng tôi biết rằng là nếu nó đi vào Galveston thì sẽ có mưa rất là nhiều cho toàn bộ khu vực của thành phố. Và người dân cần chuẩn bị nhà cửa cho lũ lụt, gió bão và nên chuẩn bị là sẽ có, nếu như cơn mưa mà xảy ra thì cái mực nước mưa sẽ là tới 15 inch từ ngày thứ Sáu kéo đến ngày thứ Hai. Susan Curtis là phát ngôn nhân điều hành của Exxon Mobil cho biết rằng là hiện công ty đang theo dõi chặt chẽ các thông tin về thời tiết cũng như là xác định những cái nơi làm việc của các nhân viên có thể đang ở trong đường đi của cơn bão và nói thêm rằng là công ty ExxonMobil sẽ có những cái hành động kịp thời để mà di tản nhân viên ra khỏi những cái cơ sở ngoài khơi, nơi mà dự trù sẽ rơi vào đường đi của cái cơn bão. Và các cửa hàng như là Walmart cho tới Home Depot và Lowe's thì cũng đã dự trữ cái nguồn cung cấp các cái thiết bị và sản phẩm trong trường hợp mà có một cơn bão xảy ra. Bởi vì CenterPoint Energy thì cũng lên cảnh báo rằng nếu như mà bão đổ vào thành phố Houston và những cái vùng phụ cận thì có thể xảy ra hiện tượng mất điện trong vài tiếng hoặc là một ngày. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Hy vọng rằng cái ông Harvey này dơ cao nhưng mà đánh khẽ thôi, chứ không thôi 15 inches nước mưa thì làm trôi đi Đăng Khoa Khôi Nguyên mất thôi, hy vọng là không có. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có cái con số 9, 21, 30, 32, 75 với cái số 9 Megabon trên cái ticket ngày 21 tháng 2, Mega Million đã có cái giá trị là 1 triệu Mỹ Kim. Chữ đáng chú ý là người ta nói là worth, tức là quá khứ của years, có nghĩa là deadline để nhận vé trúng của ngày là ngày Chủ nhật vừa qua. Trừ phi mà cái form mà nhận trúng đã đến trên đường tới và đóng dấu trước giờ deadline của bưu điện. Theo lời của Robert Rivera là cựu councilman Arlington đã từng làm trong cơ quan Texas Lottery Commission nói, mua ticket chỉ mới là một nửa. Ông nói tiếp, mua xong là phải chú ý và đi nhận nó khi trúng. Và khi mà người ta không có nhận, khi quá hạn cái số tiền đó sẽ trở thành của tiểu bang, tức là của những người Texas chứ không phải của một người. Thì người trúng lottery ticket có thể nhận trong vòng 180 ngày như là Mega Millions and Powerball. Và vé số số mà cạo scratch off ticket cũng có thời hạn là 180 ngày sau ngày đóng cửa. Tiền trúng không ai nhận sẽ đi vào quỹ Foundation School Fund được trông coi bởi The Texas Education Agency và giúp tài trợ những việc của mà trường học cần cho cả tiểu bang. Từ việc giúp cho việc mà đa sinh ngữ cho tới những điều đặc biệt của sự giáo dục, đó là theo lời của The Texas Lottery Commission. Theo tài liệu tiểu bang thì có hơn 1 tỷ tích lũy những vé số không người nhận đã được trả lại cho tiểu bang kể từ khi Texas Lottery bắt đầu vào năm 1992. Đó là một số tiền quá lớn từ những người trúng số cạo và vé lottery thường mà không nhận. Năm nay cái giải lớn nhất là 83.5 triệu đã không có người nhận và cũng trong năm lại có vé trúng 52.8 triệu cũng không có người nhận. Có nghĩa là những người quăng vé số của mình đi đã có thể trở thành triệu phú hay ít ra cũng là có một cái số tiền dư thừa trong túi của mình. North Texas có rất nhiều người đã trúng số, như người mới nhất là George West của Forward, người đã nhận được số tiền lâm sâm là 828.089.06, đã thắng top prize 1.000 mỗi tuần cho trong vòng 20 năm trên giải số cạo Weekly Grand. Người Texas giống như ông West không muốn nói về sự may mắn của mình, có thể đòi hỏi Lottery Commission để không bị chú ý. Sau ngày 1 tháng 9, luật mới của Texas cho những ai trúng số ít nhất là 1 triệu có thể đòi hỏi là không tiết lộ danh tánh với công cộng. 1 triệu Mega Million ticket từ ngày 21 tháng 2, người trúng đã mua vé số tại 7-Eleven tại 7235 North George Bush Freeway ở Garland. Theo lời của Rivera thì những nhân viên chính phủ khác nhắc nhở là ngày quá hạn có ghi trên ticket và nếu mà không có kịp dò số, có thể đi tới một tiệm bán vé số để họ scan hay có thể vào lottery website để dò Khôi Nguyên có trúng hay không, lãnh đi, uổng quá.
Không mua thì lấy gì mà trúng. Nhưng mà theo như nhiều nghiên cứu cho thấy là những người trúng số thì nếu mà không biết cách xài tiền thì rất nhanh sẽ khai phá sản, bị đầu độc hoặc là bị giết chết mà thôi. Nên là nguy hiểm chúng cũng chưa chắc.
Kệ thôi, kệ, như cứ trúng số xong đó là khai phá sản sau này cũng không có sao anh.
Vâng, thưa quý vị, chuyển qua một phần tin sáng nay, tờ Houston Chronicle dành ngay bản tin đầu tiên cho biết rằng là theo như một thẩm phán liên bang trong ngày hôm qua đã bác bỏ đạo luật, cử tri phải có giấy tờ căn cước hợp lệ của tiểu bang Texas và cho rằng phiên bản mới mà lập pháp của tiểu bang Texas thông qua trong năm nay vẫn mang những ý phân biệt đối xử với cộng đồng người da đen và cộng đồng người Mỹ Latino. Thẩm phán của quận hạt là Neva Gonzalez Ramos của Corpus Christi đã nói, đạo luật số 5 của Thượng viện được thông qua trong năm nay đã không sửa đổi những điểm về vấn đề phân biệt đối xử của đạo luật số 14 được thông qua trong năm 2011. trong đó tạo ra một trong những khu vực áp đặt luật lệ về cử tri phải có căn cước nghiêm ngặt nhất trên toàn quốc. Trước phán quyết vừa đưa ra thì Tổng chưởng lý Ken Paxton ngay lập tức gọi phán quyết kể trên là thái quá và cam kết sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, các nhóm đại diện cho những cử tri sắc tộc thiểu số thì cổ vũ quyết định này được xem như là một chiến thắng của họ. Các đảng viên của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas đã nỗ lực trong nhiều năm nhằm đòi hỏi những cử tri phải xuất trình một số giấy tờ cần thiết trước khi được bỏ phiếu, bởi vì những lo ngại về vấn đề gian lận của cử tri. Và dự luật mới được thông qua gọi là dự luật số 5 của Thượng viện vẫn đòi hỏi cử tri phải xuất trình một trong 7 loại giấy tờ có hình được chấp thuận để mà được bỏ phiếu. Nhưng nó vẫn cho phép mọi người nếu mà không có một số giấy tờ đó vẫn có thể bỏ phiếu, miễn là họ phải ký một bản cam kết và mang theo một số giấy tờ khác, chẳng hạn như hóa đơn điện nước hoặc là paycheck, để mà có thể biết tên và địa chỉ của người đó. Ông Ken Paxton và Bộ Tư pháp đã lập luận rằng những thay đổi trước đó được sửa chữa nhằm để mà bỏ đi những chi tiết phân biệt hoặc là có ý định phân biệt sắc tộc. Nhưng mà trong quyết định hai dài 27 trang của mình thì thẩm phán Ramos đã không đồng ý điều này. Bà cho rằng luật này gây trở ngại cho việc bỏ phiếu và việc thay thế những giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp đi kèm với một bản tuyên thệ để có thể sẽ phạt nặng nếu mà khai gian, thì kết quả là sẽ gây ra nỗi lo sợ đối với cử tri. Những người, bà cho rằng là những người không sợ hãi hoặc là hiểu lầm thì sẽ không xuất hiện trong ngày bầu cử. Bà Ramos đã lần đầu tiên bác bỏ đạo luật vào năm 2014 và đồng thời cũng chỉ trích luôn đạo luật số 5 bởi vì không mở rộng đáng kể những giấy tờ có thể chấp nhận, thí dụ như là giấy phép mang súng, nhưng mà lại cho phép thì cho phép sử dụng giấy phép mang súng, nhưng lại không chấp nhận thẻ sinh viên và một số chi tiết khác. Còn ông Ken Paxton thì khăng khăng khẳng định những thay đổi được thực hiện đối với luật về ID của cử tri tiểu bang Texas năm nay đã giải quyết tất cả các vấn đề được đưa ra bởi tòa án số 5. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất về một địa phương có nói về cái việc mà học khu của trường Johnson County hiện nay đang bị chỉ trích về một cái việc có một bà mẹ nói rằng là cái quy định nội quy của trường về tóc tai là đã quá lỗi thời. Và cái quy định này là cái quy định có thể đã bị cho rằng là kỳ thị giới tính. Học khu Joshua ISD cách thành phố Fort Worth về hướng nam khoảng 20 dặm cho hay là con trai của bà Heiji là Heiji Heiji 9 tuổi để tóc quá dài và như vậy đã vi phạm nội quy của nhà trường. Theo như là quy định nội quy này thì tóc tai của một bé trai không có thể dài hơn phía trước là qua cái lông mày và phía sau không có qua được cái cổ của cái áo, và cái tóc thì cần nếu dài quá thì phải cột lại. Tuy nhiên thì bé Faye Abujia cho hay là cái quy định này cần phải thay đổi bởi vì bé Haji tóc dài tóc quanh và nó vượt quá cái vai của bé. Nhưng bà mẹ nói rằng là sau khi cái tóc của cháu nó dài như vậy thì bà dự trù cũng như là bé trai đã đồng ý là sẽ cắt đi để hiến tặng cho một tổ chức bất vụ lợi để họ có thể có một cái số tiền nào đó. Tuy nhiên theo như là cái quy định, theo như là bà Amadi của nhà trường thì quy định này đã quá lỗi thời. Bà đã nói với lại hãng truyền hình NBC số 5 như vậy. Và bà cho biết nó đã kỳ thị giới tính là bởi vì nó chỉ nhắc đến những bé trai và không có được áp dụng đối với lại các bé gái. Kể từ khi nhà trường khai giảng vào thứ hai vừa rồi thì trường tiểu học Elder Elementary, bé trai Harvey buộc phải cột tóc rất cao. Và theo như là cái chiến thuật này thì nhà trường không chịu và họ nói rằng không thể kéo dài bởi vì nó vi phạm về cái quy định của nhà trường. Ở nhà thì bé Harvey đã được mẹ thả tóc xuống và tắm rửa bình thường. Tuy nhiên đó thì tóc cũng khá dài. Và bà mẹ cho hay là bé trai này đã để tóc dài như vậy 5 năm nay rồi. Một cái thỉnh nguyện đã được phát động bởi bà mẹ trong vài ngày qua. và đã nhận được 3.600 chữ ký ủng hộ tính từ chiều ngày hôm qua thứ Tư. Trong khi đó thì một số những người cũng nói rằng là cái vấn đề con trai để tóc dài như vậy cũng là một cái trở ngại và vi phạm theo cái quy định của nhà trường. Nhưng mà mẹ nói rằng là họ đã có một cái quy định, có một cái kế hoạch từ lâu, một vài năm trước đây, là nhằm để mà có những cái búi tóc như vậy để có thể tặng cho các tổ chức bất bù lợi để họ có tiền. Trở lại Văn Khu Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để kính gửi tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 24 tháng 8 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
425-585-1563 thì quý vị nhớ là quen thuộc với cái số này. Và ngày hôm nay như là chúng tôi có loan đó là Harvey. Cái ông Harvey này, ông đang dữ dội lắm, ông đang đe dọa. Thành ra có nhiều vùng có mưa, hy vọng là có mưa, phải không Quang Hưng, nhưng mà đừng có lụt.
Vâng, đúng như vậy. Như cái vùng biển á, chẳng hạn như là Houston hoặc là Galveston thì có thể sẽ gặp mưa rất là nhiều. Một số vùng cũng bị ảnh hưởng bởi cái trận bão này. Vâng, thì thưa quý vị thính giả, là trong phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 30 đi về hướng đông, hiện nay đang bị kẹt từ loop 1820 kéo dài sang tới xa lộ 360. Và xa lộ X820 đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho đến xa lộ 183. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Trẻ em bắt đầu trở lại trường rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.